Chào quý vị thính giả đang theo dõi tiết mục Mái ấm gia đình được phát thanh trên làn sóng của SBS Radio mỗi tối thứ ba hàng tuần. Trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục với cái series, cái chủ đề liên quan đến việc đồng hành cùng con học tập, và khách mời quen thuộc quay trở lại với chúng ta là tiến sĩ Khánh Trần. Xin được chào tiến sĩ Khánh Trần ạ.
Xin chào Bích Ngọc, xin chào các khán giả của chương trình SBS Radio Vietnamese.
Rất là vui được gặp lại chị Khánh Trần trong tuần này. Tuần trước thì chúng ta đã trao đổi một cái chủ đề rất là thực tế, đó là chúng ta định hướng cái việc học cho con như thế nào, chuẩn bị cho con cái hành trình để chọn nghề nghiệp trong tương lai. Trong cái tuần này chúng ta sẽ quay lại với một cái chủ đề khởi đầu cho cái hành trình mà học vấn lâu dài của con ngay từ khi mới bắt đầu luôn. Đó là mục đích của việc học là gì? Và cụ thể chúng ta học để làm gì? Học như thế nào? Khi mà chúng ta có một cái khái niệm căn bản như vậy và đúng đắn rồi thì chắc chắn là cha mẹ và các con cũng sẽ tìm ra được cái cách để học cho nó hiệu quả. Hỏi những cái đứa bé, đặc biệt là những cái đứa bé trong gia đình Việt Nam á, thì hỏi tại sao con đi học? Thì nói là con đi học là vì để cho ba mẹ vui. Ba mẹ mà thấy con học giỏi thì ba mẹ vui, điểm cao thì ba mẹ rất là thích. Hoặc là con đi học là để chơi với các bạn. Đó là đối với những cái đứa bé nhỏ nhỏ. Lớn lên một chút khi mà hỏi các con học để làm gì á, thì các bạn trẻ thường hay nói là để kiếm được một cái công việc tốt, để kiếm được nhiều tiền, ra trường có việc làm. Nói chung là có rất là nhiều cái lý do vì sao mà chúng ta phải học. Nhưng mà theo cái góc nhìn của chị Khánh Trần đó, trong cái vai trò là một người giảng dạy và tư vấn ở lĩnh vực đại học tại Úc á, thì chị Khánh nghĩ mục đích của việc học theo chị là gì?
Câu hỏi rất là hay. Có một cái câu hỏi rất là lớn mà rất nhiều các nghiên cứu, các cái tổ chức về giáo dục đưa ra những câu trả lời khác nhau. Ví dụ như cái mà đơn giản, câu trả lời chị nghĩ đơn giản mà UNESCO đưa ra là học để viết, học để làm, học để sống và học để chung sống với người khác. Learn to know, learn to do, learn to be and learn to live together. Chị nghĩ nó đơn giản hơn nhiều. Học là để biết. Biết cái gì? Nếu mà biết một cái điều mới, đó là kiến thức. Còn biết một cái, biết cách làm một cái việc gì đó mới thì đó là phát triển kỹ năng. Cho nên nếu mà mình đặt mọi thứ rất là đơn giản lên trên bàn thì học để biết.
Học để biết tức là biết cái gì hả chị? Kiến thức đó để mình có thể pass một cái kỳ kiểm tra hay như thế nào?
Ví dụ như những cái ví dụ mà Tiến Ngọc đưa lúc nãy, một cái bạn đi học mẫu giáo thì các bạn ấy bắt đầu học ví dụ như là giống như em nói đó, chơi với bạn. Mặc dù đó là hành động mà nhìn bên ngoài vào thì mình thấy nó là một cái việc giải trí, một cái việc for fun, nhưng mà thực ra trong cái chương trình giáo dục của bậc preschool đó, nghĩa là trước khi vào học chính quy á, thì cái việc chơi nó là một việc học. Ví dụ như các con học cách interact với những người khác, biết cách xử lý những cái tình huống, ví dụ như con và bạn cùng giành nhau bóng được chơi thì con sẽ biết cách xử lý như thế nào. Hoặc là khi con chơi khác, nghĩa là con đang vận động, con đang phát triển khả năng vận động những cái ngón tay của mình, hay là kỹ năng vận động tinh, ví dụ như vậy. Nghĩa là tất cả những cái hành động hoặc là những cái hoạt động mang tính học nó đều dẫn đến một điều là để biết, biết một kiến thức mới, biết một kỹ năng mới, nhưng mà nó đều là để biết một cái điều gì đó mới mà mình chưa biết. Nghĩa là hoạt động học nó sẽ giúp chúng ta trở thành một cái better version of ourselves. Có thể là rất nhỏ nhưng nó vẫn là một cái better version of ourselves.
Khi mà nói đến cái khái niệm học á, thì rõ ràng là trong tiếng Anh cái từ học á, nó có hai cái từ để diễn tả cái mục đích học đúng không chị? Là learn và study. Vậy thì chúng ta nên learn hay là chúng ta nên study? Và cái hai cái khái niệm học này nó có khác biệt như thế nào ạ?
Study và learn nó dịch ra tiếng Việt nó đều là học, nhưng mà ý nghĩa của nó trong tiếng Anh nó khá là khác nhau. Study là cái hành động học. Ví dụ như là khi con đến trường để học, khi con đọc sách để học, con viết chữ để học, nghĩa là tất cả những hành động liên quan đến việc học nó gọi là study. Nhưng learn á, thì nó có nghĩa là khi con đạt được một cái kỹ năng hoặc kiến thức mới, hay nói cách khác là learn nó là cái kết quả của study. Ví dụ như các con đọc sách thì con sẽ học được một kiến thức mới, hoặc là con đi học một khóa học để con biết được một kỹ năng mới. Study a course to learn a new skill. Giống như vậy, cho nên là cái chữ learn á, nó mang ý nghĩa là thành quả hơn, và cái chữ study nó mang nghĩa là cái quá trình học. Cho nên là hay nói đùa là study to learn. Hãy và cái mục đích của việc học là learn, study nó chỉ là quá trình.
Khi mà cha mẹ đã hiểu được có một cái mindset đúng đắn về việc học. Không phải là học là để kiếm tiền, không phải là học là để con có một cái nghề nghiệp, không phải là học vì dốt rồi sau này thì khổ, mà có một cái suy nghĩ đúng đắn về việc học để làm gì rồi, thì làm sao mà để cho các con cũng hiểu được là à, cái mục đích của các con học là để biết, là để trở thành một cái version tốt hơn của chính mình, để mỗi ngày đến trường luôn là một cái niềm vui. Bởi vì Bích Ngọc biết là có rất là nhiều bạn nhỏ đến trường mà học cái môn nào mình không thích á, thì là rất là sợ đi học, hoặc là có một cái thầy cô nào mà mình không thích á, là không có muốn đến trường nữa.
Câu hỏi của Bích Ngọc đó cũng có hai ý. Ý thứ nhất là làm thế nào để cho cha mẹ cùng với con định hướng cái việc học của mình theo cái hướng là học mà mình biết mình học để làm gì. Còn câu hỏi thứ hai là làm thế nào để cho con có thể đi học hoặc là thích học mặc dù nó có những cái lý do khiến cho con không thích học. Thì với câu hỏi đầu, chị nghĩ nó là một cái quá trình, cũng là một quá trình khi cha mẹ đồng hành cùng với con thì cha mẹ đưa ra những câu hỏi gợi mở cho con. Ví dụ như đối với con của chị hoặc là đối với học sinh viên của chị thì chị hay hỏi hỏi các bạn câu này là con học cái chủ đề này hoặc là con học cái môn này một thời gian rồi thì con học được điều gì? Còn nói theo tiếng Anh là you have studied this for 2 weeks, 3 weeks, what have you learned? Giúp cho con định hướng được là à, trong quá trình mà mình đã trải qua, mình học 2, 3, 4 ngày, 2, 3, 4 tuần, cả một term mình học cái chủ đề đó thì mình biết được điều gì rồi, mình làm được điều gì rồi. Thì nếu mà các con chưa có trả lời được câu đó thì cha mẹ định hướng cho con là à, nếu mà con không biết thì con thử con xem lại chủ đề mà con đã học xem là thật sự con đang đạt được cái gì rồi. Còn nếu con chưa đạt được gì hết thì con cần phải định hướng lại xem con đạt được cái gì. Có những trường hợp con sẽ không biết đâu, con học là vì thầy dạy con thì con học. Thì lúc đó nếu mà con có được open up một cái conversation như vậy á, thì ngoài cái chuyện mà con hiểu ra thêm, nó cũng sẽ giúp cho con có một cái nhìn tích cực hơn về việc học. Con không cảm thấy là mình học cái này chẳng để làm gì. Rất là hay có cái khái niệm đó, con học để làm gì. Thậm chí con gái lớn mình hỏi mẹ con học toán để làm gì, con nó có cần giải phương trình bậc hai để làm cái gì, tương lai con có bao giờ dùng cái đó trong cuộc sống hay không đâu. Thì những cái câu hỏi mang tính định hướng trở lại về cái gọi là learning goals, cái mục đích của cái việc học đó, sẽ giúp cho các con cảm thấy ý nghĩa của cái việc mình làm và từ đó có được một cái commitment, có một sự quyết tâm tốt hơn. Còn cái câu hỏi thứ hai của Bích Ngọc là nếu mà con không thích học thì làm thế nào? Thì thật ra một đứa trẻ khi mà, nhất là đứa trẻ ở lứa tuổi tiểu học, khi mà các con không thích đi khi học thì chắc chắn nó sẽ có một lý do nào đó hoặc là một vài lý do nào đó. Thì lúc này là cái việc cha mẹ đồng hành với con nó quan trọng vô cùng. Thì mình tất nhiên là mình sẽ không interview con theo kiểu tra khảo là tại sao con không thích, việc gì làm cho con không thích, nhưng mà chúng ta sẽ quan sát thêm, tìm hiểu thêm. Ví dụ như tôi nhận những lúc đi đi đón con phải đi sớm một chút để mình quan sát xem cách con nó interact ở trường như thế nào với bạn bè, với thầy cô, với những cái môi trường xung quanh, để xem là tìm hiểu xem lý do tại sao, có thể là con bị bully, có thể là con có một cái misunderstanding nào đó với thầy cô, hoặc là có rất nhiều đứa trẻ nó không thích đi học vì nó mặc cảm là nó không giỏi bằng bạn, hoặc là nó cảm giác là mình không có bạn, hoặc là mình cảm thấy rất là lonely, tức là phải có một cái lý do nào đó. Tại vì bản chất của con người là rất thích học, by nature chúng ta rất thích học, chúng ta học hàng ngày, học từ việc nhỏ đến việc lớn, mặc dù chúng ta không có định đích chủ đích để học nhưng mà chúng ta đều học hàng ngày trong từng việc nhỏ chúng ta làm. Khi mà chúng ta hiểu được tại sao đứa trẻ họ, tại sao con mình nó có một cái negative như vậy, feelings như vậy đối với việc học, thì mình sẽ ráng mình fix cái reasons đó và từ đó mình giải thích với con thêm. Nhiều khi nó chỉ cần một sự động viên, một sự giải thích rõ ràng, nó sẽ giúp các con rất nhiều. Và đứa trẻ nó khi mà nó cảm thấy tự tin, cảm thấy enjoy cái việc học thì những thứ khác nó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Rõ ràng là cái việc đồng hành cùng với con trong cái việc học như chị Khánh Trần vừa mới chia sẻ đó, nó rất là quan trọng. Từ cái việc mà chúng ta để ý đến cái cảm xúc của con trong cái mối quan hệ tương giao xã hội ở môi trường học tập với thầy cô bạn bè, cho đến cả cái quá trình học tập, academic performance, con gặp cái khó khăn ở môn nào, gặp khó khăn ở cái kỹ năng nào mà cần cái sự hỗ trợ cũng như là cái cải thiện của cha mẹ để con có thể catch up theo kịp được với bạn bè cùng lớp, để tìm lấy được cái niềm vui trong cái việc học lại nữa. Khi mà nói về cái đồng hành cùng với con trong việc học á, thì Bích Ngọc rất là muốn tìm hiểu cái cách mà chị Khánh đồng hành cùng với con khi con bắt đầu bước vào con đường học tập chính quy, mình tạm gọi là bắt đầu từ lớp prep, lớp vỡ lòng ha, cấp 1 trở đi lên đến đại học, thì cái vai trò của cha mẹ là như thế nào? Bởi vì Bích Ngọc thấy có hai cái trường phái nha, mà Bích Ngọc quan sát xung quanh mình. Thứ nhất á, là có một số cha mẹ họ coi là cái việc học là việc của con và của nhà trường, con phải tự giác tự lập, không bao giờ kiểm soát bài vở. Họ tự hào là tôi không bao giờ tôi kiểm tra bài vở học hành gì của con hết, nó tự làm hết. Và một cái trường phái cha mẹ khác đó là họ theo dõi rất là sát sao cái việc học của con, bao gồm cả cái việc kiểm soát bài vở rồi kết quả học tập ở trường vân vân, mà đôi khi những cái đứa bé nó cảm thấy thiếu cái sự độc lập và chủ động trong cái việc tự 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 học, tự định hướng. Thì cái cách của chị Khánh là gì hả chị Khánh?
Cái câu hỏi này của Bích Ngọc rất là hay, tại vì chị thấy là câu trả lời nó không chỉ có một. Như Bích Ngọc nói là có hai trường phái, hay chị tạm gọi là hai cái extreme. Một là không quan tâm gì hết, để mọi thứ trường có trường lo. Hai là quan tâm từ A tới Z, thậm chí là sẽ không có để cho con một chút independence nào hết. Chị thì chị nghĩ câu trả lời nó không có một, là vì nó tùy theo đứa trẻ nữa. Có những đứa trẻ nó sẽ cần có sự giúp đỡ nhiều hơn những đứa trẻ khác cho đến khi nó trở thành independent. Nhưng mà chị chỉ có một cái mô hình rất đơn giản là một cái hình tam giác. À, một cái hình tam giác thì ở trên đỉnh của hình tam giác là người học, nó có thể là con mình, nó có thể là học sinh, nó có thể là sinh viên, thậm chí là có thể là chúng ta trong cái việc học, như một bạn đang đi học mà vừa học vừa làm chẳng hạn. Còn hai cái đỉnh ở cái dưới tam giác á, nó là một bên là gia đình, ở đây cụ thể là cha mẹ, và một bên là trường học. Trường học ở đây mang hiểu nôm na ở cái lứa tuổi của các em thì là trường học thật, nhưng mà khi học ở bậc đại học cao hơn thì đó là cái nơi cung cấp cái việc học cho các bạn. Nó có thể là một cái MOOC, cái program ở trên mạng, có thể là một cái podcast, có thể là một cái YouTube channel, bất kể đó là cái gì, thì các bạn thấy rõ ràng là cái người học là người ở trên cùng. Còn những cái hai cái điểm còn lại là hai điểm support, là hai điểm hỗ trợ. Cho nên chị nghĩ á, tùy theo đứa trẻ tất nhiên, nhưng chị nghĩ cái vị trí đúng của cha mẹ là ở giữa. Ở giữa theo cái chỗ là chúng ta sẽ tạo cho con sự độc lập cần thiết để cho con phát triển cái tính học tập chủ động, tự định hướng. Nhưng chúng ta cũng cần nhà trường, tại vì nhà trường họ có những cái chương trình học, có cái môi trường học, và có những cái công cụ, những cái kỹ năng, những cái tools and resources để giúp cho con học. Nhưng điều đó không có nghĩa là con không hoàn toàn không có quyền chủ động trong việc đó. Trường cho gì con làm đấy, trường cô dạy gì con biết đấy, không phải như vậy. Tại vì không một ai biết tất cả, đến một lúc nào đó con sẽ phải tự học. Tại vì kiến thức là vô tận, nếu con không tự học được, cho nên cha mẹ không nên là giáo viên. Chị rất là mong các phụ huynh ghi nhớ điều này, tại vì có những phụ huynh gặp chị rất là lo lắng, bởi chị ơi, em không dạy được con mình. Chị bảo em đâu có cần phải làm giáo viên cho con, giáo viên của con sẽ có những em, con sẽ có những cái giáo viên phù hợp cho cái mục đích giảng dạy cho con, không phải là người giáo viên mà là những cái channel để mà giảng dạy cho con. Cha mẹ nên là coach, nên là người đứng bên cạnh hỗ trợ, định hướng, tạo điều kiện và giúp đỡ cho con đạt được cái learning goals của mình, được cái mục đích của việc học của mình. Chỉ ví dụ nhất là đơn giản là khi mà nói về sự khác biệt giữa coaching và teaching, cái khi mà một đứa trẻ học với teacher thì nó sẽ đạt được cái level cao nhất có thể được là level của người teacher. Còn khi mà một đứa trẻ học với coach thì đứa trẻ nó sẽ đạt được khả năng tối đa của mình. Ví dụ như là những vận động viên thể thao trên thế giới như Ashley Barty, họ đều có coach, mặc dù họ là những đầu trên thế giới, thì người coach sẽ không thể nào chơi môn thể thao giỏi hơn họ được. Nhưng cái người coach đó tạo những điều kiện cần thiết cho họ để họ phát huy tối đa khả năng của mình. Cha mẹ nên là coach, đừng là teacher. Chúng ta không thể làm teacher cho con được. Và làm như vậy nó tự bản thân chúng ta sẽ giới hạn cái sự phát triển của con. Chúng ta nên gợi mở, nên tạo cảm hứng, tạo điều kiện cho con phát triển. Từ đó là con sẽ reach cái potential của con một cách tối đa.
Bích Ngọc rất là thấy thích cái ý này của chị Khánh Trần, tạo điều kiện và tạo một cái môi trường học tập, cũng như là mở ra cho con những cái cánh cửa và những cái resource để con tự tìm kiếm, tự học. Nó sẽ giúp cho con mình có được cái cơ hội nâng cao cái kỹ năng, thậm chí là giỏi hơn cha mẹ. Còn nếu như mình chỉ song song mình dạy con những điều mình biết thì chắc chắn là mình tự giới hạn cái cánh cửa của mình. Rất là cảm ơn chị Khánh Trần ngày hôm nay đã tham gia tiết mục thứ hai trong cái series chúng ta cùng đồng hành cùng với con trong việc học, với chủ đề là thay đổi cái mindset, cái góc nhìn của cha mẹ về ý nghĩa của việc học cũng như là mục đích của việc học, để từ đó mà cha mẹ suy nghĩ lại coi là cái phương pháp giáo dục của mình có phù hợp hay không, và cách nào để có thể giúp con học tập hiệu quả và tốt hơn. Chúng ta sẽ cùng gặp lại tiến sĩ Khánh Trần trong cái series đồng hành cùng con trong việc học và với những cái chủ đề khác nữa. Nhưng mà bây giờ thì sẽ nói lời chào tạm biệt và rất là cảm ơn tiến sĩ Khánh Trần, một giảng viên đại học ở Úc, một người mẹ hai con với những cái kinh nghiệm trong việc đồng hành cùng với các con, đã tham gia tiết mục Mái Ấm Gia Đình tuần này trên SBS Radio. Cảm ơn chị.
Cảm ơn Bích Ngọc, cảm ơn các khán thính giả của chương trình.